chuyến công du của ông Trương Tấn Sang diễn ra không bao lâu sau chuyến thăm Trung Quốc. Đây là một tín hiệu như thế nào trong mắt giới phân tích, thưa ông?
Việt Nam thì họ có một cái luật gần như bất thành văn, tức là cấp lãnh đạo của họ chỉ có thể đi sang Mỹ sau khi đã đi sang Trung Quốc. Thì cái này nó nói lên hai điều. Thứ nhất là Việt Nam luôn luôn không muốn làm mất lòng Trung Quốc. Thứ hai nữa là họ cũng có rất nhiều những cái e ngại trong mối quan hệ với Mỹ, thành ra họ cũng không muốn tạo một cái dư luận ở trong nước rằng là họ bây giờ chuyển sang thân với Mỹ nhiều hơn.
Chính sách đối ngoại của Việt Nam rất chú ý, ưu tiên hàng đầu cho người anh em cộng sản láng giềng Trung Quốc vì lợi ích chính trị. Nhưng mà Hà Nội thì cũng rất cần các mối quan hệ với Mỹ vì lợi ích thương mại, vì lợi ích quân sự, vân vân. Nhất là giữa những cái tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc đang ngày càng leo thang và giữa lúc là Mỹ đang chuyển trọng tâm về châu Á. Theo tiến sĩ, làm thế nào Hà Nội có thể cân bằng những lợi ích đó để được cả, tránh bị ngã về không?
Trong giới cầm quyền Việt Nam có những cái khác biệt, nếu như không muốn nói là những sự bất đồng khá là sâu sắc trong cái vấn đề là quan hệ với Trung Quốc sẽ làm sao và làm với Mỹ sẽ làm sao. Mỗi một cái phe phái Mỹ ở Việt Nam thì lại chủ trương cân bằng theo một kiểu khác nhau, tùy theo cái trọng tâm lợi ích của họ ở đâu. Và cái chính sách của Việt Nam ấy trở thành là một cái mớ hỗn độn và nó thể hiện cái sự thỏa hiệp giữa các phe phái ở trong giới lãnh đạo của Việt Nam.
Một khảo sát vừa công bố ngày 18 tháng 7 cho thấy là Trung Quốc có thể chiếm vị trí siêu cường thế giới của Mỹ trong tương lai rất gần. Thì nếu mà cân nhắc cái việc này với cái tình hình chủ quyền ở Biển Đông, thì Hà Nội nên có những cái bước đi như thế nào cho khôn ngoan, thưa tiến sĩ?
Cái chính sách của Hà Nội hiện nay nó là đối phó với hiện tại, chứ còn chuyện tương lai như vậy thì ngay cả ở Hà Nội người ta cũng có rất nhiều ý kiến. Có những người cho rằng là trước sau rồi thì Trung Quốc cũng sẽ vượt Mỹ, nhưng mà cũng có rất nhiều người tin tưởng rằng là rất khó làm có thể đủ sức mà vượt được Mỹ. Bản thân tôi cũng có làm một số những cái nghiên cứu về tương lai của sự trỗi dậy của Trung Quốc, thì tôi thấy rằng cái khả năng Trung Quốc sẽ vượt Mỹ để trở thành một nền kinh tế hàng đầu số 1 trên thế giới rất là rõ ràng 5-7 năm nữa thôi. Thế nhưng điều đó không có nghĩa rằng là Trung Quốc sẽ trở thành một siêu cường như Mỹ, bởi vì là để trở thành một siêu cường thì anh còn cần phải có rất nhiều yếu tố khác, không đơn thuần chỉ là có cái GDP cao mà còn phải có một cái trình độ công nghệ rất là cao, phải có một cái khả năng quân sự để có thể kiểm soát được những cái vùng biển rất là quan trọng trên thế giới, phải có được những cái mối quan hệ bạn bè đồng minh đối tác rất là thân cận với rất là nhiều cái nước khác để triển khai những quyền lực của mình trên thế giới. Còn rất nhiều những cái yếu tố như vậy, và cái đó thì theo tôi trong vòng nhiều chục năm tới thì Trung Quốc cũng vẫn chưa thể vượt được Mỹ. Trong cái triển vọng đó thì theo tôi vấn đề đối với Việt Nam ở Biển Đông thì hiện nay cái chính sách của Việt Nam ở Biển Đông cũng là một cái mớ hỗn độn. Một mặt họ vẫn cố gắng khơi dậy cái tình cảm đoàn kết lý tưởng với cả Trung Quốc để mà họ mong rằng sau đó thì Trung Quốc sẽ nhẹ tay với họ hơn. Nhưng một mặt khác thì họ lại cũng phải tăng cường những tiềm lực quân sự đề phòng khả năng mà Trung Quốc sẽ ra đòn. Rồi một mặt khác nữa thì họ cố gắng gọi quốc tế hóa vấn đề Biển Đông để lôi kéo được cái sự ủng hộ của quốc tế và tạo ra một cái áp lực lên Trung Quốc. Thì Việt Nam hiện nay đang triển khai tất cả những cái điều đó và mơ tổng hợp đó nó không hiệu quả. Bởi vì là sau khi anh thi hành tất cả những cái chính sách như vậy, tình trạng ở Biển Đông vẫn ngày càng xấu đi đối với anh. Trung Quốc tấn công những tàu cá của Việt Nam, tăng cường uy hiếp chủ quyền của Việt Nam vẫn càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Mà Việt Nam không có một biện pháp gì để mà ngăn cản nó.
Như vậy thì một cái sách lược khôn ngoan cho Việt Nam là xích lại gần hơn với Trung Quốc hay là xích lại gần hơn với Mỹ?
Cái đó thì nó không đơn giản như vậy. Cái vấn đề hiện nay là nó rất khó khăn đối với Việt Nam. Với một cái chính sách hung hăng của Trung Quốc như vậy, hiện nay cái thế của Việt Nam rất là chông chênh. Ngay cả trong việc mà Việt Nam lôi kéo được những cái cường quốc vào, những nước đó thì cũng không có sẵn sàng để mà tham chiến nếu như mà cái cuộc xung đột quân sự đó xảy ra. Thế thành ra Việt Nam vẫn còn cần mua thời gian để mà tự trang bị, tự củng cố tất cả những cái lực lượng. Và tôi nghĩ là một trong những cái cũng rất quan trọng chính phủ Việt Nam làm cũng chưa đến nơi đến chốn, đó là động viên tinh thần và nguồn lực ở trong nước. Trong cái vấn đề này ở phía Việt Nam thì tôi thấy rằng là họ cũng rất là lo ngại, đó là một con dao hai lưỡi, vừa làm mất lòng Trung Quốc mà đồng thời lại cũng có thể là chĩa mũi nhọn của chính bản thân chính quyền hiện tại.
Hà Nội nên cân nhắc giữa cái lợi ích chính trị với những cái lợi ích khác bao gồm thương mại, quân sự vân vân, đã tới lúc họ cần phải làm điều đó chưa?
Tôi nghĩ là họ vẫn luôn luôn cân nhắc tất cả những cái lợi ích đó, chỉ có điều là mỗi một trường phái của họ lại đứng từ một cái lợi ích của cá nhân họ. Như là những người bảo thủ thì họ đứng về cái vấn đề là làm sao để giữ chế độ là quan trọng nhất. Thế rồi lại có những người mà đơn giản là trục lợi, mà rất tiếc là những người trục lợi như thế này thì hiện nay là chiếm một cái đa số trong giới lãnh đạo của Việt Nam.
Giữa lúc mà các trường phái chưa ai thắng ai đó thì Hà Nội phải rất là cẩn trọng trong việc đu dây giữa hai thái cực, phải không ạ? Một trở ngại chính mà khiến cho quan hệ Việt-Mỹ khó xích lại gần nhau hơn là vấn đề nhân quyền Việt Nam. Thì theo tiến sĩ, liệu Hoa Kỳ có thể tạm phớt lờ chuyện nhân quyền Việt Nam để bắt tay chặt hơn với Việt Nam trong cái nỗ lực Hoa Kỳ muốn cân bằng tương quan lực lượng đối trọng với Trung Quốc ở châu Á hay chăng?
Chiều hướng đó là cũng rất là hợp lý. họ cũng thấy rằng là nếu mà họ tiếp tục cứng rắn về vấn đề nhân quyền thì như vậy là sẽ không thể bao giờ khai thông được bế tắc, vì rõ ràng là Hà Nội vẫn tiếp tục làm xấu đi tình hình nhân quyền trong nước của họ. Thế thì tôi nghĩ lần này là người Mỹ muốn không phải là gạt hồ sơ nhân quyền sang một bên, mà không đặt nặng nó quá để nó trở thành một cái lực cản, mà tìm những cái bước đi uyển chuyển như thế nào đó.
Một số các nhà lập pháp ở Mỹ đó họ muốn gắn kết cái việc viện trợ cũng như việc bán vũ khí cho Việt Nam với vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Thì liệu những cái nỗ lực của các nhà lập pháp này có tồn tại được lâu dài hay không giữa những cái lợi ích khác của nước Mỹ?
Cái này thì rất là khó nói. Nó là một cái sự tính toán dựa trên rất nhiều những cái yếu tố khác nhau. Theo tôi nghĩ là nó phải tùy theo tình hình cụ thể.
Giữ cái quan hệ chặt chẽ là lợi ích chiến lược cho đôi bên, mà cả đôi bên cũng đều hiểu điều đó. Nhưng mà để đạt được cái mối quan hệ đối tác chiến lược, theo tiến sĩ thì cái điều kiện tiên quyết đó, nó phụ thuộc vào bên nào hay là phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Thì điều kiện tiên quyết thì nó phải có được một cái niềm tin giữa hai bên. Nếu mà đạt được cái đối tác chiến lược ấy, thì ông phải có cái sự gọi là trùng lặp về lợi ích chiến lược. Thế thì ở phía Việt Nam có những cái người mà họ vẫn đặt cái vấn đề bảo vệ đảng, bảo vệ chủ nghĩa xã hội, bảo vệ cái chính quyền độc đoán của họ lên trên hết, thì cái đó thì nó không thể nào có được một cái sự là trùng lập lợi ích chiến lược với Mỹ được, bởi vì ngay từ cái việc mà họ đặt vấn đề là bảo vệ đảng, bảo vệ cái chế độ độc đoán đó là dẫn đến cái chuyện là họ nhìn Mỹ như là một kẻ thù, thậm chí là còn nặng nề hơn là Trung Quốc thì theo họ là chỉ uy hiếp mấy hòn đảo ở ngoài biển thôi chứ không uy hiếp chế độ của họ. Và tôi nghĩ đấy cũng là một cái lý do tại sao cái gọi là đối tác chiến lược Mỹ Việt Nam thì từ ngày Bộ trưởng Ngoại giao Clinton đưa ra cái ý tưởng đó 3 năm rồi mà vẫn chưa đạt được một cái tiến bộ lớn.
Có thể nói một cách tóm tắt là cái mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước Việt-Mỹ có đạt được hay không tùy thuộc rất nhiều vào những cải cách từ phía Việt Nam, phải không ạ?
Dạ vâng.
Vâng. Thế ông dự đoán như thế nào về tương lai quan hệ Việt-Mỹ trước gọng kềm của Trung Quốc?
Tương lai gần thì nó còn có rất nhiều những cái cản trở. Thế nhưng mà trong tương lai xa, tôi nghĩ là quan hệ Việt-Mỹ sẽ ngày càng thân cận hơn, bởi vì là cái xu thế chiến lược là Trung Quốc sẽ ngày càng mạnh lên và sẽ không mềm đi trong cái vấn đề gọi là bành trướng cái sức mạnh là họ phải kiểm soát được Biển Đông. Mà nếu như vậy thì họ trở nên xung khắc trực diện với những cái lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông. Thế và về lâu về dài thì chính quyền hiện nay ở Việt Nam hiện nay đã là rất là yếu rồi, yếu về mặt quản trị kinh tế, yếu thứ hai nữa là họ không có được cái lòng dân, bản thân trong chế độ của họ cũng mất lòng tin. Thế cho nên là đến một lúc nào đó thì họ cũng sẽ hết sức suy yếu và họ sẽ buộc phải thay đổi chính sách. Vì cái vấn đề Trung Quốc nổi lên như vậy cho nên là cái chủ nghĩa yêu nước ở Việt Nam nó cũng mạnh lên. Thế nên là với những cái xu hướng như vậy thì theo tôi là về lâu về dài Việt Nam và Mỹ sẽ phải trở thành đối tác chiến lược.
Trong tình thế hiện nay thì Hoa Kỳ có thể giúp cho Việt Nam như thế nào trong việc nâng cao khả năng bảo vệ chủ quyền và cũng là một cách để mà Hoa Kỳ có thể củng cố thêm cái chính sách chuyển trọng tâm quay về châu Á của mình nữa? Hoa Kỳ có thể làm gì theo tiến sĩ?
Thứ nhất là đoàn kết với cái Việt Nam trong những cái hợp tác, trong những cái diễn đàn quốc tế, giữ gìn luật pháp quốc tế, giữ gìn cái sự tự do đi lại ở Biển Đông, không để cho một nước nào độc chiếm ở Biển Đông. Thứ hai là Mỹ cũng có thể giúp Việt Nam về mặt vật chất, tăng cường năng bảo vệ biển, bảo vệ lãnh thổ của Việt Nam.
Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Vô Vinh đã dành cho đài VOA cuộc trao đổi ngày hôm nay.